This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền gửi lời chào đến quý vị và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Và thưa quý thính giả, chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Luật sư Michael Cao chuyên về di trú, nhập tịch và tai nạn. Từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời mến chào luật sư Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Và vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Hôm nay Dallas có một ngày trời rất là đẹp, không thể tưởng tượng được là đang ở vào tháng 12. Bởi vì tháng 12 là tháng Noel thì mình cứ nghĩ là trời sẽ lạnh giá. Mà không lạnh giá thì cũng phải lạnh. Nhưng mà hôm nay thì trời lại rất là ấm, bên ngoài đến 79 độ. À, không biết là luật sư có một ngày làm việc nhiều niềm vui hay không với nắng ấm như thế này.
Wow, Houston không những là ấm mà là có cảm giác là hơi nóng nóng, Như Tuyền là 84 ở dưới này.
Oh.
Trời ơi, nhưng mà it's nice, 84 là rất là đẹp.
Yeah. Yeah. Nhưng mà dù sao thì tháng 12 mình vẫn thích cái cảm giác là trời nó lạnh lạnh chút để cho người ta có cảm giác là tháng của mùa đông. Nhưng mà thôi, ông trời cứ thay đổi như thế thì ngày nắng ngày mưa cố gắng để mà thích nghi với nó. Và thưa luật sư, trong đầu chương trình thì luật sư có những gì cập nhật với lại quý thính giả ngày hôm nay về di trú nhập tịch hay không ạ?
Dạ vâng, đầu chương trình thì là một lần nữa mà còn đang chờ đợi cái visa bulletin thì vẫn chưa ra cho tháng 1. Ngoài đó ra thì di trú gần đây thì nó vẫn là bình thường. Theo kinh nghiệm thì mà có thấy là người ta bắt đầu duyệt lẹ hơn, phỏng vấn lẹ hơn, thì hy vọng là cái chuyện này vẫn tiếp tục. Ngoài đó ra thì ở bên Việt Nam thì lãnh sự của Mỹ người ta bắt đầu mở lại, phỏng vấn lại mấy tuần nay. Nhưng một lần nữa mà cô khuyên là nên rất là bình tĩnh, là tại vì tổng lãnh sự có rất là nhiều hồ sơ người ta đang sắp xếp để phỏng vấn thôi. Cố gắng chờ đợi cho đến khi mình già vâng như thế.
Dạ, cảm ơn luật sư Cao rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình vẫn là các số rất quen thuộc nhé: 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Và thưa quý vị, những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có văn phòng tại Houston, Việt Nam, cũng như hai văn phòng tại Dallas của chúng ta, một trong Cali Sài Gòn Mall và một trong Asia Times Square. Đầu tiên thì Như Tuyền xin được mời một vị của chương trình ạ. Hello.
Và tôi ạ.
Dạ đúng ạ, xin cô cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Cô Tiến Hương. Cô có chào xin Như Tuyền, chào luật sư, cho tôi có câu hỏi. Là vấn đề mà đi hợp tác lao động á, có dễ không? Mà tôi nghe có người họ ở Việt Nam, họ qua được mấy tháng, tôi gặp cái cô kia ba mấy tuổi, gặp cái lần một à. Cô kể cô đi hợp tác lao động, cô qua được mấy tháng, mà tôi không hỏi được kỹ nhiều, nhưng giờ tôi hỏi luật sư thử. Giấy tờ như thế nào đi, cái tốn chi phí gì không, luật sư hướng dẫn giùm để mà hiểu thêm, mà nói với người bà con để cho họ biết họ muốn đi họ đi mà. Cảm ơn luật
sư. Dạ vâng cô, là theo kinh nghiệm của văn phòng thì là văn phòng cũng thử những cái hồ sơ lao động đi làm căn cứ theo lao động, những cái visa căn cứ theo lao động EB 1, 2, 3, 4, 5 vân vân. Nói chung là cái thủ tục là mình sẽ nhờ một công ty ở bên Mỹ đứng ra bảo trợ, đứng ra là có một cái chức vụ, một tạo ra một cái position, một cái chức vụ để mướn người. Rồi sau đó công ty sẽ làm việc với Bộ Lao động, xác nhận là cần mướn người đó, điều kiện đó, khả năng đó, vân vân. Rồi sau đó ở Mỹ kiếm phỏng vấn không được thì cuối cùng mới phải kiếm người nước ngoài theo diện H1B hoặc là EB2, EB3 vân vân. Rồi sau đó cuối cùng thì là cái người ở Việt Nam trình bày điều kiện resume, CV, nếu mà đủ hết điều kiện, sau khi công ty đã được xác nhận với bên Bộ Lao động, thì nếu mà bên Bộ Lao động đồng ý thì cái người đó sẽ được cấp visa. Theo kinh nghiệm thì cái hồ sơ này không có đơn giản, nó rất là khó. Khó là tại sao? Trước nhất nói sơ về H1B, H1B là cái chương trình mà thông thường nhất, căn cứ theo lao động cho nhân viên, căn cứ theo lao động. H1B là thường thường mỗi năm chính phủ Mỹ cấp 65.000 visa cho toàn thế giới cho H1B, thường thường là bằng cử nhân trở lên cho chương trình H1B, học một cái bằng cấp ở trường đại học, rồi có kinh nghiệm mà làm việc với công ty. 65.000 nghe rất là nhiều, nhưng thực tế là nhiều khi mỗi một năm trung bình chắc phải hơn 200.000 người sẽ xin. Và sau đó thì vì cái số lượng người xin quá nhiều thì bên thông thường là sở ý chú mỗi năm người ta sẽ bốc thăm lottery, thường thường là một trong ba sẽ lấy được, có khả năng xin được cái visa căn cứ thể diện lao động nào, cái lao động mà Việt Nam, người Việt Nam ưa xin lao động phổ thông, nói chung là không bằng cấp, không điều kiện, không công việc, mượn không có yêu cầu là có bằng cấp hoặc là nghề nghiệp chuyên nghiệp. Theo Michael thấy cái visa số lượng có 10.000 cho toàn thế giới rất là khó để xin. Yes, có những người qua đây được theo diện đó, nhưng cái số lượng đó so sánh với lại tổng số rất là thấp. Văn phòng ít khi nào làm những hồ sơ này lắm. Hy vọng là cái đó giải thích sơ về phần lao động cho cô.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch cũng như tai nạn ở đây đó là tai nạn xe cộ tàu bè, tai nạn tại chỗ làm gây thương tích cá nhân cho quý vị, thì văn phòng luật sư Michael Cao sẽ bênh vực quyền lực cho quý vị một cách tốt nhất. Thì quý vị đừng ngần ngại, nếu có những câu hỏi trong những đề tài này, xin mời gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Và trong lúc chờ quý thính giả thì như Tuyền cũng xin nhắc là khi mà quý vị gọi vào á, bất cứ lúc nào Tuyền sẽ dừng lại để đón điện thoại của quý vị nha. Và quý vị cũng biết là luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999. Và luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Dallas, Việt Nam, Houston. Văn phòng của luật sư Michael Cao được thành lập hơn 20 năm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ và hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Hoa Kỳ dạng EB-5. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch và tai nạn thì mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nhé. Trong lúc chờ quý thính giả thì thưa luật sư, cái loại thị thực gọi là visa đó thì thường thường là một cái visa như thế nó có hiệu lực là bao nhiêu tháng thưa luật sư? Ví dụ như là...
Dạ, ví dụ như là visa du lịch đi, từ Việt Nam qua Mỹ đi, thị thực visa, đúng không?
Dạ, dạ đúng rồi.
Nói chung là một người Việt Nam thông thường là muốn xin visa du lịch qua Mỹ nếu lãnh sự Mỹ đồng ý, nghĩa là sau khi đi phỏng vấn du lịch mà lãnh sự đồng ý và cấp visa chấp thuận, thì thường thường người ta sẽ cấp visa một năm, multiple entry chữ M nha. Chữ M là một trong vòng một năm đó mình được quyền ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Multiple entry, nghĩa là ra vô bao nhiêu lần cũng được. Thông thường là một người du lịch qua Mỹ, người Việt Nam qua Mỹ, khi vô hải quan thì thường thường người ta sẽ cấp cho mình ở được lại ở lại Mỹ trong 6 tháng, trong vòng 6 tháng. Rất là nhiều thời gian ở lại Mỹ. Nhưng cái đó là mỗi một chuyến đi thông thường là 6 tháng, có thể là ít hơn trong cái trường hợp đặc biệt. Nhưng mà thông thường nghĩa là 95% thông thường là người ta sẽ cho mình ở lại 6 tháng. những cái visa người ta cấp, cái thị thực visa là thường thường người ta cấp là một năm multiple entry, vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được như thế.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Mời quý vị gọi vào cùng với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách nhé. Và đường dây điện thoại đang mở, Như Thuyền sẽ đón điện thoại của quý vị khi quý vị gọi vào. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Bên cạnh đó thì ngoài giờ hội thoại, quý thính giả có những hồ sơ cần văn phòng luật sư giúp đỡ thì quý vị có thể đến với các văn phòng luật sư tại Asia Times Square cũng như là Cali Saigon Mall. Và cuối chương trình thì Như Tuyền sẽ gửi hai số điện thoại của văn phòng luật sư Cao đến cho quý vị nha. Và thưa quý thính giả, những câu hỏi nào mà quý vị gọi vào cho chương trình đó thì quý vị sẽ được luật sư trả lời ngay, nó rất là tiện luôn. Nên quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để cùng tham khảo cùng với luật sư. Và thưa luật sư Michael Cao, bây giờ Như Tuyền quay qua cái vấn đề về tai nạn đi. Ví dụ như một người họ có bằng lái nhưng mà bằng lái vừa hết hạn. Hết hạn ngày hôm nay mà ngày mai họ chưa kịp đổi thì họ gây ra tai nạn mà họ vẫn có bảo hiểm đàng hoàng. Thì trong trường hợp đó, ví dụ như họ không có lỗi, bên kia có lỗi, thì với cái bằng lái vừa hết hạn ngày hôm qua thì cái trường hợp này họ có bị thiệt thòi nhiều hay không ạ?
Ok, so nó là hai vấn đề khác nhau nha Như Tuyền. Okay. Cái vấn đề đầu tiên đó là lỗi ai? Rõ ràng là bên kia lỗi, bên kia ủi đích mình. Tuy là mình không có bằng lái xe nha, nhưng mà bên kia vẫn là có lỗi, mình lái vẫn đúng.
Yeah.
Mà nếu mà bên kia có lỗi, bên kia vẫn có một cái trách nhiệm, bên kia vẫn có một cái sai. Mà nếu mà sai mà tôi bị thương, bị đau, xe bị hư, thì anh vẫn có trách nhiệm là anh phải sửa xe của tôi và đền đáp những gì tôi bị thương, bị đau, bị damage. Tuy là tôi không có bằng lái xe. Nào, cái vấn đề thứ hai là, well, nếu tôi lỡ không có bằng lái xe mà lỡ mà cảnh sát tới, thì yes, người ta có thể là phạt mình. Nhưng tuy là tôi không có bằng lái xe mà tôi lái xe, không phải là tôi vô cái trường hợp nào tôi cũng có lỗi, là tại vì rõ ràng anh ủi đích tôi chứ không phải là tôi có lỗi, anh vẫn là sai chứ không phải là tôi sai, tuy là tôi không có bằng lái xe. So nó là hai cái vấn đề khác nhau như vậy.
Dạ. Như thế thì để cho nhiều quý vị nào mà nằm trong trường hợp này đó, thì trong trường hợp này quý vị cũng biết rằng là mình vẫn có quyền để mà gọi cảnh sát làm report. Cái nào mình sai thì mình sẽ chịu phần lỗi đó. Còn nếu mà mình sợ là bằng lái vừa mới hết hạn, mình không chịu gọi cảnh sát làm report, thì trong trường hợp này mình dễ dàng bị bên kia có thể là lợi dụng.
Dạ, nhiều khi người ta hù mình đúng không?
Dạ, đúng rồi. Cái chuyện này nó có thể xảy ra. Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều cho câu hỏi này. Và thưa quý thính giả, một lần nữa xin nhắc số điện thoại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài này, di trú, nhập tịch nè, đầu tư nè, rồi tai nạn, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao quý vị nha. Luật sư Michael Cao có văn phòng tại Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, cũng như văn phòng trong Cali Saigon Mall với số điện thoại là 214-703-0903. Và hiện tại trong chương trình bây giờ thì quý vị có thể gọi vào trực tiếp. Câu hỏi của quý vị sẽ được luật sư Michael Cao trả lời ngay. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Mời quý vị gọi vào cho chương trình nhé. Trong lúc chờ quý thính giả, luật sư có cần gì nhắc nhở mà một số những trường hợp luật sư thấy là cần quan tâm hay không ạ?
Dạ vâng, tiếp tục những gì Như Tuyền mới nói hồi nãy về vấn đề tai nạn xe cộ. Gần đây văn phòng tư vấn và nhận nhiều những cái hồ sơ tai nạn mà theo kinh nghiệm của Michael thì gần đây dường như là bên bảo hiểm nó càng ngày nó càng khó nha. 6 tháng một năm nay nó không muốn đền. Nói chung là rất là nhiều công ty, những hãng bảo hiểm nó có coverage chứ không phải là không có bảo hiểm nha. Nó có bảo hiểm nhưng những người khách hàng của bên công ty bảo hiểm yes, người ta có lỗi ủi khách của mình vân vân, Nhưng mà theo Michael thấy là dường như gần đây bảo hiểm nó càng ngày nó càng khó. Ý nói là nó không muốn đền đúng cái con số mà bên khách hàng của văn phòng bị thương, bị đau hoặc là cái xe nó bị hư. Ví dụ như cái xe trị giá 15.000 đi rồi bị total đi. Bên bảo hiểm nó vẫn không đền, không đầy đủ như tiền. Theo Michael thấy nó không biết lý do tại sao mà gần đây nó rất là khó khăn. Dạ,
dạ cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Xin mời một vị trên đường dây vừa gọi vào ạ. Hello.
Hello.
Dạ,
hello,
xin chào. Dạ, đúng rồi. Anh dạ. Cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, em là tên Trường. Em ở Arlington. Em có chuyện này muốn hỏi là cách đây năm ngoái em có lên luật sư Michael Cao là cái hồ sơ bảo lãnh nhỏ em. Thì em cũng có đóng tiền để làm cái visa. Nhưng mà ba mới mất cách đây là 5 tháng. Như vậy đó, cái hồ sơ, tại vì em thấy cái kỳ trước nó bị Covid đó, rồi cái tụi bên kia đóng cửa đó. Như vậy nó có thông cảm cho mình giải quyết hồ sơ cho mình không?
Nhưng mà cái này là hồ sơ, nếu mà nghe không đúng là anh bảo lãnh em đúng không anh?
No, no, cái này là ba em bảo lãnh em.
Là ba bảo lãnh với con.
Dạ, nhưng mà ba hồ sơ em là 2008. Đúng ra là năm 2020 là nó mở tới rồi, nhưng mà ta bị Covid ra anh. Rồi cái nó đóng. Rồi nó đóng, rồi đóng cửa bên đây, rồi chừng mà khi mà mở lại thì bên Việt Nam bị Covid lại. Thì hồ sơ nó đưa tới đâu đó. Thì coi như sắp sửa đi phỏng vấn. Thì ba em mất.
Wow. Dạ. Cái câu hỏi là đáng lẽ đúng là visa tới rồi.
Nhưng bị Covid. Không có sân rồi.
Cái visa nó bị chậm. Trong cái giai đoạn bị chậm đó thì cái người đứng ở bảo lãnh qua đời. Thì là bây giờ sao? Bây giờ bên lãnh sự vẫn cho tiếp tục, sở di trú vẫn cho tiếp tục, hay là người ta hủy hồ sơ, hay là sao?
Dạ, em cái câu trả lời hồ sơ của ba em có bị hủy hay không vậy?
Còn cái câu trả lời là tại vì hồ sơ chưa hoàn tất. Hoàn tất nghĩa là phỏng vấn xong và cái người được bảo lãnh đã vô được Mỹ, vô hải quan Mỹ. Một khi đã vô hải quan Mỹ mà có dấu bấm là mình đã là định cư rồi. Nói chung là mình đã mang cái visa định cư qua hải quan Mỹ và đã duyệt xong hồ sơ, thì lúc đó hồ sơ mới hoàn tất. Nếu mà chưa hoàn tất, chưa xong mà cái người đứng ở bảo lãnh qua đời thì là hồ sơ nó sẽ bị hủy, nó sẽ chết. Tuy nhiên mình vẫn có thể là cố gắng xin phép sở di trú hoặc là xin phép lãnh sự Bộ Ngoại giao của Mỹ, là vì hồ sơ mở rất là lâu, đáng lẽ visa tới rồi, vì Covid hồ sơ mở 2008. Mà đáng lẽ đúng là hai năm, cách đây năm trước là visa đã tới rồi, mà đáng lẽ là phỏng vấn rồi, gia đình đã qua tới nơi rồi. Nhưng vì Covid mà bây giờ nếu mà hủy hồ sơ thì nó không có đúng. Vì nhân đạo, tôi xin sở di trú là cho một người trong nhà thay thế để mở lại hồ sơ, để tiếp tục cái hồ sơ. Mình có thể là xin anh nào cái chuyện sở di trú có đồng ý không là một cái vấn đề khác nữa. Mình phải giải thích lý do tại sao, hy vọng là người ta đồng ý.
Dạ, ok. Là cái thứ hai nữa là em cũng có làm một bộ hồ sơ là anh bảo lãnh em cũng là 2008.
Dạ. Anh hiểu không? Cũng là cùng người đó hay là khác anh?
Cùng luôn. Tại vì okay, em với em là hai người làm hai hồ sơ cùng là 2008.
Dạ.
Đó, như vậy.
Nói chung là anh là cái hồ sơ sơ cua. Dạ.
Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ như vậy thì anh có phải cho em biết đó là bây giờ hồ sơ anh bảo lãnh em. Như vậy nó đang giải quyết tới mấy giờ gì anh?
Dạ, đúng. Anh bảo lãnh em, anh chị em của Việt Nam bây giờ nó đang giải quyết tới 22 tháng 3 2007. Mình nộp á, mình nộp là 2008. Trong cái trường hợp mà hồ sơ ba mà mình khiếu nại, mình xin thay thế theo nhân đạo mà không được, thì ví dụ đi thì là cái đường sơ cô là anh bảo lãnh cho em á, thì hy vọng là nó chỉ cỡ 1.5 năm 2 năm nữa nó tới. Giờ nó đang giải quyết tới tháng 3 2007 anh.
Thì anh nghĩ
là anh tính cái đường sơ cua là anh hay đó.
Bây giờ em theo em nghĩ á, tại vì em cũng tính là năm tới á, anh giao ngoài luật sư Michael Cao, thì em đóng tiền như là để cho như là hồ sơ nó tới để báo cho em biết đó. Thì em không biết cái nào mình làm nó lẹ hơn. Em làm khiếu nại
cái chuyện mà cái chuyện mà xin khiếu nại theo nhân đạo nó không có chắc chắn anh. Mình có thể mình làm nhưng mà nó không có một cái thời gian giải quyết, nó không có nhất thiết là phải là trong vòng 6 tháng 1 năm 1.5 năm 2 năm anh. Cái đó khó nói lắm. Nhưng mà cái hồ sơ anh chị em là chắc rồi đó, là trong vòng bao nhiêu lâu là nó sẽ tới anh.
Vậy thôi để em chờ đi, em chờ thì còn có năm mấy thôi.
Tháng mấy hay là 8 anh?
Tháng cuối tháng 12 em.
Anh chị em thì bây giờ nó đang tới 22 tháng 3 hay là 7, nhưng mà nói trước nha là gần đây Visa Bulletin nó không có chạy, nó đi rất là chậm luôn. Từ tháng 3 hay là 7 tới tháng 12 hay là 8 là không biết bao lâu nữa.
Tại vì em biết
là trong vòng 2-3 năm.
Còn cả 2-3 năm nữa.
Nhưng mà trong hồ sơ người em gái gì đó của anh đó, là có bé nào trên 21 không?
Không, bây giờ con nhỏ lớn nhất nó mới có, nó sinh 2007 ra, nó mới 14 tuổi rồi.
Nói chung là 14 là anyway là mấy đứa cháu sẽ được đi rồi, đúng không anh? Chỉ có vấn đề là khiếu nại hồ sơ trước hay là đợi theo hồ sơ sau. Và tại hồ sơ sau xui lắm là 3-4 năm, thì mẹ vẫn là 17-18 tuổi, vẫn kịp.
Ok thôi, cảm ơn luật sư. Nhưng em có hỏi gì luật sư, ví dụ năm sau em ra, ví dụ đầu năm nay em ra, em như là nhà bên luật sư như gửi tiền để lo thủ tục, khi nào mà hồ sơ nó tới rồi có cho em biết được không anh?
Thường á là bên em ngại nhận hồ sơ khi mà cái visa nó chưa tới anh. Được anh cứ theo dõi visa bulletin á, là nhắm là mình của mình là cuối tháng 12, hoặc là đôi khi bên trung tâm visa nó báo anh là hồ sơ bắt đầu chuẩn bị để đóng phí visa, để chuẩn bị để sắp xếp đi phỏng vấn. Nếu không nữa thì anh cứ theo dõi visa bulletin, anh cứ nhắm là anh chị em nó cứ mỗi tháng nó lên bao nhiêu đó, thì nếu mà nó gần tới cuối 2-8, tại vì anh tới tháng 3 hay là 7 rồi anh.
Không sao, cái gì em gọi lên luật sư Mai Cầu Cao nếu mà em thấy cảm thấy nó gần tới thì em chạy nha.
Rồi, chúc anh may mắn nha. Cảm ơn anh. Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta còn khoảng 15 phút nữa cho chương trình Di trú và nhập tịch. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình nhé, qua các số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Các câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao để câu hỏi của quý vị được trả lời rất là nhanh luôn. Thưa luật sư, như trường hợp anh này thì anh làm cái hồ sơ sa cư như thế thì rất là tốt. Thế thì trong trường hợp mà một người họ làm hồ sơ sa cư như vậy đó, thì khi mà cái hồ sơ đầu tiên được bảo lãnh thì cái hồ sơ sa cư thì mình sẽ hủy đi đúng không luật sư?
Hai cái hồ sơ nó chạy song song, nó độc lập. Một người được quyền không, nó không có hàng hồ sơ bảo lãnh như mình, có thể là ba bảo lãnh như mình, ông anh bảo lãnh như mình, và đôi khi có chồng bảo lãnh như mình, hoặc là có con bên Mỹ bảo lãnh cho mình, nhiều khi con du học ở Mỹ rồi lấy quốc tịch rồi bảo lãnh cho mình, vân vân. Cái nào tới trước giải quyết trước, và một khi lấy được thẻ xanh rồi thì mấy cái kia nó bị hủy.
Dạ, cái ở đây vấn đề là mình chỉ việc đóng tiền cho từng cái hồ sơ khác nhau thôi, đúng không?
Thì nó sẽ tốn tiền thôi.
Nhưng mà dù sao nó cũng có quyền lợi rất là nhiều, như anh này chẳng
theo ảnh. Chắc tại vì ảnh tính hay là hồi 2008, đúng không?
Dạ.
Là lúc đó nếu phải đoán chắc là 3 là 60, 65 gì đó. Mình nhắm hướng là mười mấy năm thì nguy hiểm quá, thì thôi ông anh đứng ra bảo lãnh cùng với ba, mà nếu mà ba tới trước thì giải quyết trước, còn nếu mà xui có vấn đề thì ông anh là cái hồ sơ sơ cua nó vẫn tới sau.
Thế thì hay quá. Anh không ngờ là anh làm sơ cua bây giờ nó lại giúp anh rất là nhiều luôn.
Vâng. <Wow. cười>
Trở lại với chương trình thì thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 12 phút nữa nha. Có những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình nhé. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nhé. Chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Marco Cao đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Và bên cạnh đó thì ngoài giờ hội thoại, quý vị cũng có thể ghé qua văn phòng luật sư với các hồ sơ chi tiết hơn. Luật sư có văn phòng tại Houston, Việt Nam, Cali Saigon Mall tại Dallas, cũng như là Asia Times Square tại Dallas. Thì cuối chương trình Như Tuyền sẽ gửi những số điện thoại cũng như là địa chỉ điện thư của văn phòng luật sư đến cùng quý vị. Và một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý thính giả có thể gọi vào cho chương trình. Hồi nãy có nói với luật sư là nhiều lúc có nhiều vị, giống như lần trước cũng có người hỏi như thế, là họ không có thời giờ để mà ngồi bên cái máy để mà canh là lúc nào là có thể hồ sơ của mình được available, thì rất là nhiều người muốn nhờ văn phòng luật sư lo giùm cái trường hợp đó. Chắc là luật sư cũng phải ép thêm cái dịch vụ đó vào cho văn phòng. Luật sư thì nói là không cần thiết lắm, quý vị có thể làm, nhưng mà rất là nhiều người họ không làm được điều đó.
Là vì như tiền hiểu, Michael rất là ngại nhận tiền xong rồi ngồi đó không làm gì cho mấy năm mà lấy tiền của khách hàng, thì nhiều khi nó cũng không có được hay như tiền. Thà là khi hồ sơ nó tới rồi người ta nhờ tới mình dịch vụ làm việc, thì lúc đó mình mới liên lạc trung tâm visa, đóng cái visa này kia, còn mình nhận tiền mà ngồi đó không làm gì hết mấy năm nó cũng hơi kỳ như tiền.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và chúng ta còn 10 phút nữa cho chương trình nha quý vị. Quý vị có thể gọi vào cho chương trình để mà tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Và thưa luật sư, trong lúc chờ quý thính giả thì có những diện mà được định cư tại Mỹ đó, thì thường thường là nó có những loại visa khác nhau như thế nào thưa luật sư?
Đương nhiên là hai cái chính, là một là gia đình, hai là lao động. Gia đình thì Việt Nam mình rất là nhiều. Gia đình là thứ nhất là theo Visa Bulletin là anh chị em mà lãnh quốc tịch, mà lãnh cho anh chị em, ba mã quốc tịch mà lãnh cho con có gia đình, ba mã quốc tịch mà lãnh cho con không có gia đình, rồi thẻ xanh mà lãnh cho vợ chồng và con dưới 21, trên 21 không có gia đình, vân vân. Cái đó là diện gia đình. Đương nhiên là có diện vợ chồng, fiancé. Ngoài cái đó ra thì có diện lao động thì EB 1, 2, 3, 4, 5. Một là khả năng rất là giống như mấy người mà rất là giỏi, hai là bằng cao cấp thạc sĩ tiến sĩ, ba là H1B, EB3, nghề nghiệp chuyên nghiệp phổ thông, bốn là tôn giáo và năm là đầu tư. Nói chung là đó là những cái chính nha. Còn mấy cái lập phạt thì cũng khá nhiều về vấn đề, nếu mà nói chuyện mà về cái vấn đề asylum nha, về chính trị, về refugee asylum là cho những người mà refugee tị nạn hả, hay sao? Tại vì văn phòng ít làm những hồ sơ này, là tại vì thông thường người Việt Nam hiếm lắm mới đi theo cái con đường mà refugee hoặc là asylum, ngoài năm 1989-90 mấy vân vân. Gần đây thì Việt Nam không có đi cái con đường asylum, là tại vì thông thường Việt Nam qua đây có visa du lịch, du học vân vân. Đó là những cái phần di trú.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, chúng ta còn khoảng 8 phút nữa cho chương trình nha. Có những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch và tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào nhé. Số điện thoại xin nhắc lại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Khi mà quý vị gọi vào thì Như Tường sẽ dừng lại để mà đón điện thoại cho luật sư Michael Cao bất cứ lúc nào nha. Và cũng xin nhắc lại với quý vị là các văn phòng của luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903. Và luật sư có một văn phòng khác trong Asia Times Square là 972-606-9988. Và khi mà quý vị có những câu hỏi nào mà quý vị muốn gửi đến cho luật sư qua địa chỉ điện thư đó, thì quý vị có thể gửi theo địa chỉ này info@cao@law.com. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình, thì chúng ta còn khoảng 7 phút nữa nha quý vị. Quý vị gọi vào thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình bất cứ lúc nào. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Alo, dạ phải chị không em?
Đúng rồi, chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Chị tên là Thu á. Xin chào luật sư với chào Như Tuyền. Chị mới vừa nghe nói là luật sư có nhiều cái chương trình để mà nhập vào nước Mỹ á. Có chương trình EBG á. Cho chị hỏi thăm là văn phòng có làm không? Tại chị có một đứa cháu đang du học sinh, mà nó có giấy tờ sơ sồ để làm việc tại Mỹ lúc được một năm. Thì luật sư có làm không? Để chị ghé văn phòng chị làm.
Văn phòng có thể làm. So, trong cái trường hợp là cháu của chị là du học ở Mỹ, học ra trường rồi có bằng cấp, chắc là nếu phải đoán là bằng cử nhân hay là bằng gì đó. Bây giờ là đang học tập, đang phần OPT, đang kiếm một công ty hoặc là có một công ty đồng ý đứng ra bảo trợ để mướn người du học sinh đó vô làm, ví dụ như chương trình H1B đi, H1B đi. Bên văn phòng có thể làm mấy cái hồ sơ đó chị.
Tại vì ngày mai là ngày bé nó được nhận bằng ra trường á, và nó được cái social để làm việc tại Mỹ một năm. Thì chị có thể chị đến văn phòng lúc nào cũng được.
Cái quan trọng trong cái hồ sơ của chị, nhà của cháu của chị, là bé phải có một công ty đồng ý đứng ra mướn bé làm H1B, làm cái EB3, EB2, vân vân. Ok. Phải có công ty chị, một khi có công ty đứng ra đồng ý bảo trợ, thì lúc đó mình mới làm cái bộ hồ sơ mà visa căn cứ theo lao động.
Chứ không phải là văn phòng lo luôn giùm chị công ty hả?
Không, văn phòng không lo dùng công ty chị, là tại vì mỗi một người du học sinh ra trường là cái bằng khác nhau. Nhiều người là ví dụ như là kỹ sư hoặc là computer hoặc là làm nursing, làm vân vân, những cái nhiều nghề nghiệp khác nhau quá, thì thông thường đó là cái bé du học sinh đó sẽ quen một công ty nào đó muốn mướn mình, là tại vì cái khả năng mình rất tốt, ra bằng, có bằng cấp, điểm tốt này kia vân vân. Thì khi mà có công ty rồi thì bên em mới nhận hồ sơ rồi làm thủ tục để cho công ty được quyền mướn bé theo cái diện lao động chị.
Diện lao động vậy là được bao nhiêu năm thì mình sẽ được có thẻ xanh á, bác luật sư?
Lao động này chưa chắc có thẻ xanh nha chị. H1B, cái EB3 đi làm thì được quyền đi làm, xin được cái visa để căn cứ theo lao động là employment base. Có người đôi khi đủ điều kiện để xin được thẻ xanh, có người làm hoài 6 năm không được thẻ xanh rồi sau đó phải nghỉ việc và về lại Việt Nam, là tại vì cái thời hạn 6 năm đã hết hạn.
Cảm ơn luật sư, có gì chị ghé văn phòng chị hỏi kỹ hơn ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, chúng ta còn khoảng 4 phút nữa cho chương trình nha quý vị. Chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang tiếp tục đến với quý vị. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch cũng như tai nạn thì mời quý vị gọi vào cho chương trình trực tiếp qua số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa luật sư, trong trường hợp như chị vừa rồi hỏi đó, thì khi mà các bạn đi du học, mà nếu bạn nào nằm trong trường hợp mà học rất là giỏi thì mình học giỏi hơn nhiều người, thì cái cơ hội mà mình quen biết hội đoàn hoặc là quen biết nhiều người thì có thể họ làm trong cái lĩnh vực đó, và khi họ biết là công ty có cần người thì họ có thể giới thiệu cho mình, và mình chứng minh được là công ty mướn mình thì sẽ có nhiều cái quyền lợi, thì điều đó là một cái cơ hội tốt cho mình. Cho nên cái sự ngoại giao với lại cộng đồng cũng như những người mà làm cái công việc liên quan đến ngành nghề để họ giới thiệu cho mình cũng là một cái điều rất tốt, đúng không luật sư?
Mình nói chung là network là rất là quan trọng, mình quen biết càng nhiều người thì càng tốt. Mình quen biết nhất là những người mà có chức vụ, mà có làm việc trong professional, trong những nghề nghiệp mà chuyên mà người ta theo bằng cấp, thì nếu người ta giới thiệu được công ty đồng ý mướn mình đó, thì rất là tốt cho mình thôi, là tại vì trong cái thế du học sinh mà, đúng không, mình muốn ở lại để học tập và để đi làm theo đúng nghề nghiệp của mình.
Còn thường mà nếu mà mình cũng giỏi bằng vừa phải với những người khác thì chắc chắn rằng là nhiều công ty họ sẽ muốn cái sự thuận lợi cho công ty họ hơn, là họ sẽ để dành công việc cho những người mà họ không phải chịu nhiều trách nhiệm, như là đứng ra bảo lãnh vân vân, thì cái này nó tiện cho họ nhiều hơn. Cho nên để mà đánh đổi được điều đó thì cái ngoại giao của mình cũng như là cái mở rộng cái network của mình nó cũng rất là quan trọng, cộng với cái khả năng vượt trội của mình nữa, thì cái cơ hội đó nó sẽ gần tầm tay mình hơn.
Không những vậy nữa, mà nếu mà phải đoán bây giờ nha, là tại vì cái mức thất nghiệp, unemployment rate hiện tại hiện chỉ có 4.1 gì đó, rất là thấp nha. Ý của Michael nói là bây giờ là công ty nó muốn kiếm người, nó muốn khó kiếm lắm nha. Còn đây là cái cơ hội rất là tốt cho những người mà ra trường, du học sinh ra trường ở Mỹ. Tại vì nếu mà thất nghiệp cao thì đương nhiên là rất là nhiều người đi kiếm việc. Nhưng mà nếu mà thất nghiệp thấp thì là sẽ có muốn kiếm được nhân viên mà đủ điều kiện, đủ khả năng rất là khó. Và chính vì lý do đó thì nhiều công ty người ta mới, lúc đó người ta mới kiếm du học sinh để mướn theo chương trình H1B này kia vân vân.
Bây giờ thì chúng ta còn 2 phút nữa cho chương trình nha quý vị. Quý vị có thể gọi vào trong 2 phút chót. Như Tuyền sẽ dừng lại bất cứ lúc nào để đón điện thoại của quý thính giả. Và thưa quý vị, một lần nữa xin giới thiệu đến quý thính giả là luật sư Michael Cao, là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999. Ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú, tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, ông có các văn phòng ở Houston, Việt Nam cũng như hai văn phòng tại Dallas, Fort Worth của chúng ta. Văn phòng của luật sư với một đội ngũ nhân viên người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức về lĩnh vực di trú và nhập tịch để giúp cho quý thính giả trong những lĩnh vực này, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy đến với văn phòng luật sư Michael Cao để hồ sơ của quý vị được thuận tiện hơn. Và xin nhắc lại số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 214-703-0903. Quý thính giả cũng có thể gửi các câu hỏi hoặc là những hồ sơ của quý vị, những câu hỏi thắc mắc về cho luật sư Michael Cao tại địa chỉ điện thư info@cao.law.com. Và không quên mời quý thính giả đón nghe cũng như tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50 trên làn sóng 1600 AM. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình. Đặc biệt cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao ngày hôm nay. Chúc luật sư có một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tuyền và Michael. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin lại thứ năm tuần sau và xin kính chào và chào quý vị.
Dạ vâng, chào tạm biệt luật sư ạ.